Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.
Nhờ thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, nên những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã thu hút được nhiều nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn.
Hiện nay thế giới chưa sản xuất được vaccine phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, bởi vậy công tác phòng dịch vẫn là giải pháp tối ưu để người dân đối phó với COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 22 tháng 9, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2020. Đón nhận huân chương lao động hạng nhì và biểu dương các điển hình tiêu biểu trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có các đồng chí Điều Cré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, thường trực các huyện, thành thị ủy, các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, lãnh đạo cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Tại hội nghị, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ôn lại truyền thống vẻ vang công tác dân vận của Đảng trong 90 năm qua, đồng thời nêu những kết quả nổi bật trong công tác dân vận của tỉnh thời gian qua. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Điều Cré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của tỉnh qua các thời kỳ. Các đồng chí cũng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng như hệ thống dân vận của tỉnh đã nỗ lực trong suốt thời gian qua và đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận tiếp tục triển khai thực hiện tốt kết luận số 43 của Ban Bí thư và nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị, thực hiện công tác dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tại lễ kỷ niệm, Ban Dân vận Tỉnh ủy vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhì, Ban Dân vận Trung ương tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận cho 24 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 90 điển hình tiêu biểu trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở giai đoạn 2015-2020.
Nhờ thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, nên những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã thu hút được nhiều nhà đầu tư triển khai các dự án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn. Xác định công tác giải phóng mặt bằng là vấn đề khó, phức tạp và nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi, nên những năm qua, thành phố đặc biệt chú trọng đến công tác dân vận. Trong mỗi dự án, thành phố đều thành lập tổ công tác, giao nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức cá nhân đến từng gia đình để vận động thuyết phục, đồng thời tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với các hộ bị ảnh hưởng, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Điển hình là dự án trung tâm thương mại siêu thị Bixi trên địa bàn phường Tân Lập. Nhờ dân vận khéo kết hợp với tổ chức các cuộc đối thoại, cung cấp thông tin về dự án cho những hộ dân trong diện ảnh hưởng, nên đến nay, dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ dự án thi công công trình 2,85 ha, phê duyệt và chi trả trên 63,4 tỷ đồng cho 40 trên 40 hộ. Tương tự, dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc có tổng diện tích đất phải thực hiện giải phóng mặt bằng là 14,9 ha, ảnh hưởng tới 176 gia đình, cá nhân, đặc biệt phải di rời 196 ngôi mộ. Đến đầu tháng 7 năm 2020, thành phố đã thực hiện thống kê đất đai, tài sản trên đất đối với 162 hộ, 12,5 ha, di chuyển xong 189 ngôi mộ. Chia sẻ kinh nghiệm dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, đồng chí Trịnh Thị Loan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận phường Tân Lập cho biết, để các dự án triển khai đúng tiến độ, cả hệ thống chính trị của phường vào cuộc tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu và đồng thuận trong giải phóng mặt bằng. Trong quá trình thực hiện, phường luôn quan tâm đến nguyện vọng chính đáng và phong tục tập quán của người dân, cũng như nêu cao sự gương mẫu của cán bộ đảng viên. Gia đình ông Vũ Văn Thịnh, người dân ở tổ 3 phường Tân Lập, là người đầu tiên có trên 3.000 m2 đất canh tác và đất vườn bị ảnh hưởng, đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án, di chuyển 4 ngôi mộ của gia đình. Ông cho biết, bản thân tôi và các gia đình trong vùng dự án đã được họp 3 lần để nghe lãnh đạo thành phố, phường, thông tin. Nhận thấy dự án có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nên ủng hộ, nhất trí nhận đền bù và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, không ít hộ có đất bị thu hồi ban đầu còn băn khoăn, không muốn di rời. Có những hộ yêu cầu thời gian phù hợp để di chuyển mồ mả. Có hộ đòi mức giá đền bù cao hơn. Các đoàn công tác của phường, thành phố phải nhiều lần đến nhà vận động giải thích. Ban vận động nắm rõ từng hộ, đặc điểm gia đình, từng thành viên, sự băn khoăn để dân vận thành công. Xã Quyết Thắng cũng là một điển hình về vận động hiệu quả, linh hoạt trong công tác giải phóng mặt bằng. Từ năm 2016 đến nay, xã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố thực hiện các dự án khu tái định cư số 1, số 2 xóm Gò Móc, khu tái định cư Trung Thành, Thịnh Đán, Quyết Thắng, đường vào khu nhà công vụ Z115, đặc biệt là dự án đường Bắc Sơn kéo dài với tổng diện tích quy hoạch là 184,65 ha với 1.747 hộ bị ảnh hưởng. Đa phần các hộ đều nhất trí bàn giao mặt bằng để các dự án được triển khai thuận lợi. Đồng chí Dương Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, chúng tôi đã thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền về các dự án tới người dân như trên hệ thống loa truyền thanh của xã, của xóm, phối hợp tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, trực tiếp xuống giải đáp những băn khoăn thắc mắc, đồng thời tiếp thu phản ánh đề xuất kiến nghị chính đáng của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố đã triển khai 108 dự án, trong đó có nhiều dự án lớn của tỉnh, với tổng diện tích đất phải thu hồi lên tới trên 1.415 ha, kinh phí chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng trên 4.847 tỷ đồng. Số gia đình, tổ chức thuộc diện thu hồi đất là trên 12.430 hộ. Nhờ dân vận khéo và cơ bản các hộ dân đều đồng thuận để các dự án được triển khai đúng tiến độ, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố cũng như của tỉnh.
Ngày 18 tháng 9 vừa qua, kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua 7 nghị quyết quan trọng, trong đó có 4 nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm và bầu cử chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 và 3 nghị quyết chuyên đề về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 5 dự án đầu tư công, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vốn vay Ngân hàng Thế giới và giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Cụ thể, 5 dự án đầu tư công được Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư gồm khu dân cư tổ 14 phường Túc Duyên, còn gọi là khu nhà ở Thăng Long, khu dân cư số 5 Việt Bắc, phường Tân Lập, khu dân cư số 2 Quyết Thắng, khu dân cư Quyết Thắng, Phúc Xuân và xây dựng hạ tầng khu dân cư số 4, 5, phường Thịnh Đán. Tổng mức đầu tư của 5 công trình là trên 1.260 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư các dự án là hoàn chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt, bố trí tái định cư cho một số dự án, đấu giá đất để tăng thu tiền sử dụng đất vào ngân sách thành phố Thái Nguyên. Về nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vốn vay Ngân hàng Thế giới, Hội đồng Nhân dân thành phố nhất trí thông qua điều chỉnh quy mô và phương án thiết kế một số hạng mục công trình dự án, gồm đường Hướng Thượng, Chùa Hang, đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng, nâng cấp đường Lê Hữu Trác, cải tạo hệ thống thoát nước tuyến mương Sương Rồng và giữ nguyên theo phương án thiết kế đã được phê duyệt đối với các hạng mục công trình còn lại, gồm xây dựng trường mầm non Hương Sơn, nâng cấp trường mầm non Phan Đình Phùng, nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, nâng cấp cầu Đán, cải tạo hệ thống thoát nước tuyến mương Mỏ Bạch. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án gồm giảm vốn ODA từ 1.800 tỷ đồng, tương đương 80 triệu đô la Mỹ, xuống còn 1.282,5 tỷ đồng, tương đương 57 triệu đô la Mỹ. Tăng vốn đối ứng từ 450 tỷ đồng, tương đương 20 triệu đô la Mỹ, lên 967,5 tỷ đồng, tương đương 43 triệu đô la Mỹ. Điều chỉnh giảm nguồn vốn ODA, tăng nguồn vốn đối ứng đảm bảo không làm tăng tổng mức đầu tư dự án phát triển đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Hội đồng Nhân dân thành phố giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý trình cấp có thẩm quyền quyết định để tổ chức thực hiện theo quy định. Về các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thứ 16 và 17, Hội đồng Nhân dân thành phố nhất trí thông qua nghị quyết về việc giải quyết 6 nội dung gồm chủ trương đầu tư xây dựng công trình thảm mặt đường Minh Cầu và các hạng mục phụ trợ, đầu tư xây dựng dự án cải tạo sửa chữa trạm y tế phường Quan Triều cũ thành cơ sở điều trị methadone, xây mới nhà làm việc và các công trình phụ trợ trạm y tế phường Quan Triều, chủ trương đầu tư xây dựng công trình, cải tạo bổ sung hệ thống pano tuyên truyền trực quan phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, chủ trương đầu tư xây dựng công trình chợ tạm núi voi phường Chùa Hang, chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2019 chuyển sang năm 2020 để thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Thái Nguyên.
Ngày 22 tháng 9 tại xã Tân Cương, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện các mô hình sản xuất lúa giống mới kết hợp sử dụng phân viên nén rúi sâu NK vụ mùa 2020. Theo đó, các mô hình được thực hiện tại xóm Nam Thái, xã Tân Cương với tổng diện tích 10 ha, gồm 80 hộ dân tham gia. Thời gian thực hiện từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2020. Các giống lúa thực hiện tại các mô hình gồm Hà Phát 3, HDT10, HD11, BQ và Bắc Thơm 7, KCBL được đối chứng với giống Khang Dân 18. Tham gia mô hình, các hộ được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật từ khâu làm đất, gieo mạ, cấy, rúi phân viên nén và chăm sóc. Quá trình sinh trưởng phát triển của cây cho thấy, các giống lúa thực hiện theo mô hình có khả năng chống chịu sâu bệnh, chống đổ tốt, tỷ lệ hạt lép thấp, năng suất cao, đạt từ 205,7 kg đến 232,3 kg một sào. Các giống trình diễn trong mô hình đều có dạng hạt dài, gạo trong, cơm mềm, thơm nhẹ, vị đậm, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Về hiệu quả kinh tế, cho thu lãi cao hơn so với giống đối chứng xấp xỉ từ 1,7 triệu đến trên 1,8 triệu đồng một sào. Ngoài ra, phương pháp cấy hàng rộng, hàng hẹp kết hợp bón phân nén rúi sâu NK còn có nhiều ưu điểm như tiết kiệm giống, phân bón. Cây lúa được bón phân cân đối đầy đủ ngay từ đầu vụ nên đẻ nhánh khỏe, tập trung, số rảnh hữu hiệu cao.
Ngày 22 tháng 9, Hội Cựu Thanh niên Xung Phong Phường Chùa Hang tổ chức đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu Thanh niên Xung Phong Phường Chùa Hang luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu mà nghị quyết đại hội lần thứ ba, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Tính đến nay, hội có 27 hội viên tham gia sinh hoạt tại 3 chi hội cơ sở. Với tinh thần đồng đội, hội luôn đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi hội viên kiêu ốm đau, hoạn nạn với số tiền gần 16 triệu đồng, tổ chức chúc thọ cho 18 hội viên. Ngoài ra, các hội viên còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia ủng hộ các loại quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, ủng hộ đồng bào lũ lụt, v.v. Hàng năm có trên 98% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa và nêu gương sáng cựu thanh niên xung phong. Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, Hội Cựu Thanh niên Xung phong phường Chùa Hang tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Phấn đấu hàng năm 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa và 100% hội viên nêu gương sáng cựu thanh niên xung phong. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí và bầu đại biểu dự đại hội Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Thái Nguyên diễn ra trong thời gian tới.
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động và tổ chức trên phạm vi toàn cầu với chủ đề Cùng hành động để thay đổi thế giới. Hưởng ứng chiến dịch này, nhiều địa phương trong thành phố đã tổ chức các hoạt động thiết thực như treo băng rôn, pano áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom xử lý tái chế rác thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Để xử lý lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày trên địa bàn, UBND thành phố đã chỉ đạo tăng công suất của nhà máy xử lý chất thải rắn đá mài. Trung bình mỗi ngày, nhà máy xử lý triệt để bằng phương pháp đốt được hơn 70% lượng rác thải của thành phố Thái Nguyên, tương đương khoảng 150 tấn. Mặc dù đã có nhiều kết quả tích cực trong việc xử lý rác thải trên địa bàn, tuy nhiên với sự phát triển rất nhanh của quá trình công nghiệp và đô thị hóa, ngoài sự nỗ lực từ phía chính quyền, ngành chức năng trong việc ưu tiên nguồn lực cho hoạt động bảo vệ môi trường, rất cần ý thức của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường sống, giảm lượng rác thải của các hộ gia đình và làm tốt công tác phân loại rác thải tại nguồn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, để thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ đã tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự mỹ quan đô thị và đảm bảo hành lang an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Mới đây, 15 hộ dân tại khu đồi Két Nước thuộc tổ 12 phường Hoàng Văn Thụ có công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị đã tự nguyện tháo dỡ sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động. Là một trong 15 hộ có công trình cây nới ảnh hưởng đến hành lang giao thông, bà Mai Thị Thơm, tổ 12, phường Hoàng Văn Thụ nói:
"Tôi là một trong những hộ dân sống tại tổ 12 của đồi Két Nước thì tôi thấy đây là một chủ trương mà phường đề ra thì tôi rất là ủng hộ. Và hôm họp tổ dân phố thì 15 hộ dân chúng tôi được họp đầu tiên và chúng tôi rất là đồng tình và chúng tôi đã sẵn sàng ký vào biên bản và để giải tỏa làm cho đường thông hè thoáng. Và tôi mong rằng các tổ dân phố khác cũng làm được như thế thì thành phố Thái Nguyên mình ngày càng xanh sạch đẹp."
Là phường trung tâm với nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, có nhiều tuyến phố, trục đường chính bao quanh, nên việc giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền phường Hoàng Văn Thụ quan tâm chỉ đạo, vào cuộc với quyết tâm cao. Để thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cấp ủy chính quyền phường đã tổ chức nhiều cuộc họp với các đồng chí là bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố cùng các ban ngành đoàn thể chính trị của phường. Cùng với đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường và các bộ phận chuyên môn còn trực tiếp xuống các địa bàn phức tạp về trật tự mỹ quan đô thị để kiểm tra, đôn đốc và tuyên truyền vận động người dân thực hiện với nhiều hình thức phong phú. Nói về công tác triển khai các hoạt động tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn, ông Vũ Sơn Tám, tổ trưởng tổ dân phố 3 và bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, thành ủy viên, bí thư Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ cho biết:
"Theo cái chương trình xây dựng thành phố Thái Nguyên trở thành đô thị văn minh hiện đại thì tổ dân phố 3 phường Hoàng Văn Thụ cũng đã có nhiều cái hoạt động, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cái công tác giữ trật tự xây dựng và đảm bảo mỹ quan đô thị. Và đặc biệt trong cái thời gian này để chuẩn bị tốt cho cái chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 thì chúng tôi đang tổ hòa giải và phối hợp cùng với lại cán bộ điện chính phường đi rà soát lại các hộ mà đã vi phạm từ những năm trước để có kế hoạch tháo dỡ, làm lại đường phố cho ngõ phố, nhà phố sạch đẹp."
Cấp ủy, Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ cũng đã có những cái chỉ đạo lãnh đạo trực tiếp liên quan đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thứ hai là cấp ủy cũng đã chỉ đạo ủy ban nhân dân xây dựng các cái phương án để đảm bảo an ninh trật tự. Thứ hai là chỉnh trang đô thị, đặc biệt là đối với các cái tuyến đường chính của phường. Thứ ba là cấp ủy cũng đã lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các cái đoàn thể tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên nhân dân, các cái chi bộ trực thuộc trên địa bàn tham gia tuyên truyền vận động nhân dân trong cái thực hiện chỉnh trang đô thị để đảm bảo đạt kết quả tốt nhất.
Có thể thấy, nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương với những cách làm phù hợp nên đã giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chung tay thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo mỹ quan và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường. Thưa quý vị và các bạn, đến nay Việt Nam đã qua gần 20 ngày không phát sinh thêm ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Riêng với Thái Nguyên, đã trải qua gần 6 tháng không phát sinh thêm bệnh nhân dương tính với dịch bệnh nguy hiểm này. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta cơ bản đã được kiểm soát. Trước những thông tin tích cực này, những ngày trở lại đây, một bộ phận người dân trong tỉnh đã có biểu hiện chủ quan, lơ là với dịch bệnh, thờ ơ với chính sức khỏe của mình và cộng đồng. Bài viết sau của tác giả Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Đeo khẩu trang được xem là biện pháp rất đơn giản nhưng hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19. Vì thế, thời điểm dịch bệnh bùng phát tại Đà Nẵng và lan ra một số tỉnh trong cả nước, hầu hết người dân trong tỉnh khi đi ra khỏi nhà, đến nơi công cộng đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, mấy ngày nay, không ít người đã từ bỏ thói quen này. Chị Nguyễn Thị Hòa, một người dân ở xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên nói: "Đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi khiến tôi rất khó chịu, nhất là khi leo lên cầu thang, tôi thấy khó thở. Giờ Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh nên tôi không còn quá lo lắng mỗi khi đi ra khỏi nhà nữa. Vì thế tôi ít mang khẩu trang mỗi khi đi chợ hoặc đi đến chỗ đông người. Không chỉ riêng chị Hòa, không ít người dân trong tỉnh cũng đều có suy nghĩ này. Bởi vậy, tại nhiều khu chợ ở thành phố Thái Nguyên như chợ Thái, Đồng Quang, Quan Triều, nhiều người khi đi mua thực phẩm, hàng hóa cũng không đeo khẩu trang. Thực tế này khiến cho không ít người kinh doanh trong các khu chợ cảm thấy lo ngại. Một tiểu thương ở chợ Thái cho biết, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người đến mua hàng hóa tại chợ, trong đó có nhiều người không đeo khẩu trang nên tôi rất ngại giao tiếp với họ. Khi bán hàng, tôi cũng chỉ nhắc khéo chứ không dám gay gắt vì khách hàng là thượng đế. Theo quan sát của chúng tôi, tại một số đơn vị doanh nghiệp, tuy cán bộ người lao động vẫn duy trì đeo khẩu trang nhưng lại bỏ thói quen sử dụng dung dịch sát khuẩn tay. Nhiều người cho rằng mỗi khi dừng lại lấy dung dịch sát khuẩn rất mất thời gian. Hơn nữa, nhiều loại sát khuẩn gây khó chịu cho người sử dụng. Còn tại các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, tình trạng tụ tập đông người đã xuất hiện trở lại, nhất là vào các ngày nghỉ cuối tuần. Tại một số cửa hàng, lượt khách đến trong cùng một thời điểm đã vượt quá con số 50 người. Từ thực tế trên cho thấy, một bộ phận cán bộ và người dân trong tỉnh đang có tâm lý coi như hết dịch. Trong khi đó, diễn biến dịch bệnh ở nhiều quốc gia trong khu vực trên thế giới đang hết sức phức tạp, khó lường. Trước đó, Việt Nam đã từng trải qua 99 ngày không phát sinh ca bệnh, nhưng sau đó đã quay trở lại và bùng phát rất mạnh. Số ca nhiễm mới trong cộng đồng tăng theo cấp số nhân. Do đó, theo khuyến cáo của lãnh đạo ngành y tế tỉnh, người dân không nên chủ quan lơ là với dịch bệnh. Toàn bộ hệ thống phòng chống dịch ở các cơ quan, đơn vị, các địa phương không được mất cảnh giác, chủ quan, lơ là, không được có tâm lý coi như đã hết dịch. Đến nay, thế giới chưa sản xuất được vaccine phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, bởi vậy công tác phòng dịch vẫn là giải pháp tối ưu để người dân đối phó với COVID-19. Vì lẽ đó, trong thời gian tới, người dân trong tỉnh nên tiếp tục thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các khuyến cáo của các cơ quan chức năng, không nên chủ quan trong phòng chống dịch. Bởi thực hiện đúng yêu cầu của ngành chức năng là bảo vệ cho chính mình, gia đình, người thân và cộng đồng. Trong đó, mọi người cần tiếp tục hưởng ứng thông điệp 5K là đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, đến nơi công cộng, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc nước sát khuẩn, vệ sinh nơi ở thoáng mát, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, hạn chế tụ tập đông người và có ý thức khai báo y tế.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa vừa, có lúc mưa to, ngày có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-28 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-29 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-28 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tuyên truyền khuyến cáo nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Khi chưa cắt nguồn điện, không được chạm vào, ổ cắm điện, những chỗ hở của dây điện nơi vỏ cách điện bị nứt, chóc, bị bung băng keo cách điện, cầu dao, cầu chì không có nắp tre. 2. Không sử dụng, dây dẫn điện, thiết bị điện và thiết bị sử dụng điện trong nhà có chất lượng kém vì dễ chạm, chập, dò điện gây tai nạn hoặc cháy nổ. 3. Không phơi, quần áo, treo móc vật dụng hàng hóa vào dây điện. 4. Không cắm trực tiếp đầu dây dẫn điện, không có phích cắm vào ổ cắm điện. Phích cắm, ổ cắm phải chắc chắn. Khi rút phích cắm điện không nắm dây điện kéo ra, phải nắm phần nhựa của thân phích cắm. 5. Khi có dông sét, mưa bão, ngập nước, cắt điện, rút phích điện, các thiết bị, TV, máy tính và tách cáp anten ra khỏi TV nhằm tránh sét lan truyền. Khi nhà bị ngập nước, mưa bão làm tốc mái, đổ tường nên cắt cầu giao điện. 6. Khi cần sửa chữa hoặc lắp đặt điện trong nhà, phải ngắt thiết bị đóng cắt điện, cầu giao, cầu chì, công tắc và treo tải thiết bị đóng cắt điện biển báo báo. 7. Sử dụng các công cụ điện cầm tay máy khoan, máy mài. Phải mang găng tay cách điện để không bị điện giật. 8. Khi tay ướt hoặc nền nhà ẩm ướt, không chạm vào bất kỳ dụng cụ sử dụng điện nào, không đóng cắt cầu dao hoặc cắm rút vít cắm điện. Sàn nhà ẩm ướt muốn thao tác phải đứng trên vật cách điện như ghế gỗ, nhựa khô. 9. Không để thiết bị điện có phát nhiệt, TV, bàn ủi, bếp điện ở gần vật dễ cháy. 10. Không dùng điện để chống trộm, bẫy chuột, đánh bắt cá. Không dùng nước để chữa cháy khi chưa cắt nguồn điện. Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Không bắn súng, pháo hoa, ném đất đá, dây kim loại, dây kim tuyến, thả diều vào đường dây, chạm điện vì có thể làm chạm chập, phóng điện, đứt dây, gây nguy hiểm. 2. Không lắp đặt anten, dây phơi, giàn giáo xây dựng, hộp đèn, biển quảng cáo hoặc các vật dụng khi rơi, đồ có thể va quẹt vào công trình lưới điện cao áp. Nếu vi phạm vào trong khoảng cách an toàn sẽ bị phóng điện gây tai nạn. 3. Khi mưa bão, dông sét, hạn chế ra đường tránh bị cây đổ, đường dây điện có thể bị đứt. Không chạm người vào cột điện, dây chằng cột điện, nơi nối đất ở các cột điện, thùng điện kế, thùng cầu dao để đề phòng điện giật do giò điện. 4. Không vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện. Đường dây chạm điện trung thế 15 kV 2m, đường dây cao thế 110 kV 4m, đường dây cao thế 220 kV 6m, đường dây cao thế 550 kV 8m. 5. Không nên dựng lều quán, nhà cửa có mái che và tường bao bằng vật liệu dễ cháy dưới đường dây chạm điện. 6. Cây trồng gần công trình, không để cành cây, dây leo vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây chạm điện. Khi chặt cây, tỉa cành gần công trình lưới điện, phải đề phòng cây đổ, cành rơi có thể chạm vào đường dây chạm điện, làm đứt dây hoặc phóng điện gây tai nạn cho người, hư hỏng thiết bị điện. 7. Cấm tự ý tháo gỡ các kết cấu của công trình điện như dây điện, thanh giằng, dây néo, dây nối đất. 8. Cấm vào trạm điện, trạm có tường rào bao quanh, trạm trong phòng, trạm có hàng rào bảo vệ, không đột nhập vào trạm. Trạm đặt trên cột điện, không tự ý leo lên cột điện. 9. Cấm cột trâu bò, gia súc, thuyền bè vào cột điện. Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi chưa có thỏa thuận với đơn vị quản lý lưới điện cao áp. 10. Khi phát hiện trụ điện ngã, dây điện đứt, người phát hiện không được đến gần và báo cho người xung quanh biết, thành lập rào chắn và gọi số điện thoại khẩn cấp 1900-6769 để ngành điện xử lý. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin chân thành cảm ơn.
Chương trình khuyến mại xài Vina lái VinFast về nhà, tổng giải thưởng 5,43 tỷ đồng diễn ra từ 14 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thuê bao di động trả trước tiêu tài khoản chính từ 20.000 đồng trở lên trong một tuần được nhận mã tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải bao gồm 90 giải tuần, 15 giải mỗi tuần. Mỗi giải là một xe máy điện VinFast Clara Lithium trị giá 49 triệu 600 nghìn đồng. Một giải đặc biệt, một xe ô tô VinFast Lux A2.0 trị giá 993 triệu đồng. Chi tiết 1800 1091. Website khuyenmai.vinaphone.com.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập đài-thái-nguyên.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!